Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 6 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Ricardo Esati Andreo, Tổng giám mục Concepcion, về việc tái thiết 7 tháng sau vụ động đất tại Chile. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày, bà Nguyễn Thị Châu, thân mẫu nhà bác ngữ học Trương Vĩnh Ký, người mẹ Công giáo Việt Nam gương mẫu. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Mầu nhiệm Chúa sống lại, trung tâm của đời sống đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, Tòa Thánh đã công bố danh sách các thành viên và các chuyên viên do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ định tham dự Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt cho vùng Trung Đông, sẽ nhóm họp tại Roma trong các ngày 10 đến 24 tháng 10 tới đây về đề tài Giáo hội Công giáo Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Đám đông những người đã trở thành tín hữu có cùng một con tim và một linh hồn. Trong số các thành viên được Đức Thánh Cha chỉ định có 4 hồng y, 1 thượng phụ, 5 tổng giám mục, 4 giám mục và 3 linh mục. Trong khi các chuyên viên được Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục chỉ định với sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, danh sách các chuyên viên gồm 30 linh mục, 2 nữ tu và 3 giáo dân.
Vatican, trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 10, Hội nghị Quốc tế Báo chí Công giáo về đề tài Báo chí Công giáo trong kỷ nguyên kỹ thuật số đang diễn ra tại Roma, với sự tham dự của 230 nhà báo thuộc phái đoàn đại diện 85 nước trên thế giới. Phát biểu trong lễ nghi khai mạc hội nghị sáng mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông, khích lệ giới báo chí công giáo đào sâu căn tính và sứ mệnh của mình là cung cấp tin tức tôn giáo một cách đúng đắn và nghiêm chỉnh, đứng trước kiểu thông tin của báo chí đời ít khách quan và nhiều khi gây lạc hướng. Vì thế rất thường xảy ra một sự kiện vô nghĩa được báo chí biến trở thành một biến cố quan trọng, và người ta lãng quên hay im lặng đối với các sự kiện khác thật sự quan trọng, chỉ vì chúng không liên quan tới các lợi lộc riêng tư. Các cuộc khủng hoảng truyền thông và các gương mù gương xấu mà giáo hội đã trải qua trong các năm qua chứng minh cho thấy sự cần thiết của các phương tiện truyền thông công giáo trong việc trình bày sự thật, đồng hành với cuộc sống con người, có khả năng nhận ra các âu lo, ước muốn và các dự án của con người. Chúng ta đang sống trong một thời đại bị thống trị bởi sự độc tài của khuynh hướng tương đối hóa mọi sự, nhằm giảm thiểu hoạt động của giáo hội, coi tôn giáo như là chuyện cá nhân không quan trọng đối với cuộc sống công cộng, biến tôn giáo trở thành bất hợp pháp và hầu như coi nó là kẻ thù của con người, của sự tự do và phẩm giá của con người. Đức Tổng giám mục Celli nêu bật sự kiện chính Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã ghi nhận sự kiện Âu Châu có tới 85% dân theo Kitô giáo, nhưng các Kitô hữu lại bị kỳ thị. Trong bối cảnh này cần phải hỏi đâu là các tiêu chuẩn thông tin tức liên quan tới giáo hội, đâu là tương lai báo chí công giáo trước cuộc cách mạng kỹ thuật số khiến cho nhiều nhật báo gặp khủng hoảng. Thật thế, thách đố của báo chí công giáo ngày nay là duy trì sống động vấn nạn liên quan tới ý nghĩa cuộc sống và cõi vô biên.
Thành phố Mexico, Đức cha José Luis Chávez Botello, giám mục Antequera Oaxaca và Đức cha Felipe Arismendi, giám mục San Cristóbal de las Casas đã kêu gọi tín hữu quảng đại liên đới với các anh chị em nạn nhân đất lở tại Santa Maria la Huitontepec và các nơi khác. Trong các ngày qua, mưa lũ đã gây ra nạn đất lở tại nhiều nơi ở Oaxaca, trong bang Chiapas, nhiều mảng đồi đã tràn xuống nhà của dân chúng khiến cho hơn 30 người chết và 100 người bị mất tích. Đức cha Botello khích lệ dân chúng tại đây đừng thất vọng và mời gọi mọi người liên đới với các gia đình bị nạn hầu đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của họ. Ngài cũng thỉnh cầu chính quyền mau mắn thi hành nhiệm vụ và đừng thờ ơ bỏ rơi dân chúng và các cộng đoàn phải chịu gánh nặng của các thiệt hại do thiên tai gây ra. Đức cha cũng lưu tâm chính quyền phát triển các chương trình cứu trợ, làm sao để giảm các mất mát nhân mạng và tài vật thấp chừng nào có thể. Về phía mình, giáo hội đang làm tất cả những gì có thể để trợ giúp các nạn nhân và gia đình họ. Đức cha Botello đã xin các linh mục và tín hữu tỏ tình liên đới cụ thể với các anh chị em xấu số này, trong khi Đức cha Felipe Arismendi đã đích thân viếng thăm từng vùng bị lụt và đất lở Amatang, Chilon, Pacayong, Bantayo, Venustiano Carranca và Petanchingo.
Roma, Liên hiệp Quốc tế các bác sĩ công giáo đã bày tỏ sự kinh hoàng đối với giải thưởng Nobel Y khoa, được quyết định trao cho khoa học gia Robert Edwards, cha đẻ của thuật thụ thai trong ống thí nghiệm. Trong thông cáo phổ biến ngày 5 tháng 10 vừa qua, các bác sĩ tái bày tỏ xác tín đối với phẩm giá con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Phẩm giá đó hiện hữu từ khi thụ thai cho tới lúc con người chết tự nhiên. Mặc dù thuật thụ thai trong ống nghiệm đã đem lại hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng không thể có con một cách tự nhiên, nhưng nó đã rất mắc mỏ đối với phẩm giá con người. Lý do là vì có nhiều triệu bào thai đã được tạo dựng và loại bỏ trong tiến trình thụ thai trong ống nghiệm. Các con người ấy đã không chỉ bị sử dụng như các vật thí nghiệm được chỉ định bị hủy hoại, đặc biệt trong các giai đoạn đầu tiên, mà còn vì việc sử dụng đó đã dẫn tới một nền văn hóa trong đó các phôi thai bị coi như là các tiện lợi hơn là các bản vị con người quý báu. Chúng tôi hiểu nỗi khổ đau của các cặp vợ chồng không thể có con, nhưng chúng tôi cũng tin rằng việc nghiên cứu tìm tòi để giải quyết vấn đề phải nằm trong khuôn khổ luân lý đạo đức, tôn trọng phẩm giá của các bào thai giống y như phẩm giá của người lớn. Lịch sử cứu độ của Chúa Giêsu Kitô cho thấy nhân loại khổ đau khi nó quên đi hay không biết đến sự kiện Thiên Chúa là đấng tạo hóa, và chúng ta là các thụ tạo của Người. Và chúng ta chỉ là người trọn vẹn khi sống phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa bằng cách tôn trọng phẩm giá đặc biệt được ban cho mọi người.
Trước đó, ngày 4 tháng 10, Đức cha Ignacio Carrasco de Paula, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống của Tòa Thánh cũng tuyên bố rằng, việc trao giải thưởng Nobel Y khoa cho bác sĩ Edward đã khơi dậy nhiều sự tán đồng, nhưng cũng gây ra không ít phân vân. Riêng cá nhân Đức cha, Ngài chọn hai bác sĩ Mark Kunlock và Tiêu là các người đã khám phá ra các tế bào gốc, hay bác sĩ Yamanaka là người đầu tiên tạo ra một tế bào đa năng. Bác sĩ Edward đã khai mào một chương mới và quan trọng trong lĩnh vực tạo ra con người, nhưng cũng mở rộng cửa cho thị trường bán các nhân tế bào. Việc đông lạnh các phôi thai người trong khi chờ đợi được cấy vào tử cung hay bị dùng cho việc nghiên cứu, hoặc bị bỏ rơi cho chết đi và bị mọi người quên lãng. Bác sĩ Edward khai trương một căn nhà nhưng mở lầm cửa, vì nhắm tới việc thụ thai trong ống nghiệm và ngấm ngầm cho phép việc hiến tặng hay mua bán liên lụy tới con người.
Bonn, Hanover. Trong thông cáo chung công bố tại Bonn và Hanover nhân dịp kỷ niệm 20 năm thống nhất nước Đức, dưới lãnh đạo hai giáo hội Công giáo và Tin lành Đức tiếp tục dấn thân thăng tiến sự hiệp nhất và thịnh vượng cho quốc gia. Hai miền Đông và Tây Đức đã thống nhất ngày 3 tháng 10 năm 1990, sau khi bức tường Berlin sụp đổ hồi năm 1989. Thông cáo mang chữ ký của Mục sư Nikolaus Schneider, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, và Đức Tổng giám mục Robert Sonsitz, Chủ tịch Hội đồng giám mục Liên bang Đức, khẳng định biến cố tái hiệp nhất hai miền Đông và Tây Đức cũng góp phần vào việc hiệp nhất Âu Châu. Biến cố thống nhất nước Đức đã là điều không thể tin được, nhưng sự phân rẽ đã được vượt thắng. Nó dạy cho mọi người biết phải đương đầu với các thực tại của thế giới này với đức tin. Tiến trình hiệp nhất đã thành công mau chóng nhờ tinh thần liên đới hiện thực qua việc tăng thuế liên đới và với sự đóng góp của quỹ xã hội đã bảo đảm cho các thay đổi bảo hiểm cho mọi người. Tuy nhiên còn nhiều mục đích chưa đạt được, vì thế sự trưởng thành của quốc gia vẫn là một bổn phận kéo dài trong tương lai. Hai giáo hội Công giáo và Tin lành Đức sẵn sàng góp phần cho sự phát triển xã hội và đất nước.
Berlin, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu do Tu viện Đại kết Tây Dê tổ chức vào cuối năm 2011 sẽ tiến hành tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, và có thể có 40.000 bạn trẻ tham dự. Đức giám mục Tin lành ở Berlin Markus Droger đã loan báo tin này với giới báo chí hôm 28 tháng 9 vừa qua tại Berlin. Cuộc gặp gỡ sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2011 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2012. Quyền thị trưởng Berlin, ông Klaus Wowere, cũng cho biết chính quyền địa phương ủng hộ cuộc gặp gỡ này. Vào cuối năm 2010 này, cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu do Tu viện Đại kết Tai Dê tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Rotterdam, Hà Lan. Đức Hồng Y Stesinski, Tổng giám mục Berlin, cũng như Đức giám mục Roger của Tin lành đều được mời đến dự cuộc gặp gỡ sắp tới tại Hà Lan. Tu viện Đại kết Tai Dê được coi là biểu tượng tình huynh đệ đại kết. Hiện nay có 100 tu huynh đến từ hơn 25 quốc gia thuộc cộng đoàn này, trong đó có 70 tu huynh là tín hữu Công giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Ricardo Esati Andreo, Tổng giám mục Concepcion, về việc tái thiết 7 tháng sau vụ động đất tại Chile.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 7 tháng, lúc 15 giờ 34 phút chiều, ngày 27 tháng 2 năm 2010, một trận động đất mạnh tới 8.8 theo thang Richter đã xảy ra dưới lòng biển Nam Thái Bình Dương, cách xa thành phố Concepcion 115 cây số và cách xa thủ đô Santiago de Chile 350 cây số. Đây là trận động đất lớn nhất tại Chile kể từ năm 1960. Và là trận động đất mạnh nhất sau trận động đất trong Ấn Độ Dương hồi năm 2004. Trận động đất tại Chile đã làm phát ra một năng lực mạnh hơn 1.000 lần đối với trận động đất xảy ra tại Haiti ngày 12 tháng Giêng năm 2010 và 30.000 lần mạnh hơn trận động đất trong vùng L'Aquila bên Italia năm 2009. Bà Tổng thống mãn nhiệm Michelle Bachelet đã tuyên bố tình trạng tai ương quốc gia. Trận động đất đã khiến cho 500 người chết, 2 triệu người tị nạn và gây ra các thiệt hại tới 30 tỷ Mỹ Kim. Các khoa học gia thuộc Trung tâm NASA của Hoa Kỳ cho biết, trận động đất tại Chile đã khiến cho trục quay của trái đất lệch đi 8 cm và khiến cho ngày rút ngắn lại 1,26 micro giây. Các thành phố đã cảm thấy trận động đất là Talcahuano, Arauco, Lota, Chiguayante, Cañete và San Antonio. Tại thủ đô Santiago de Chile, người ta đã cảm thấy sức mạnh lên tới độ 8 của thước Mercalli. Trận động đất cũng đã được cảm thấy tại các thành phố bên Argentina như thủ đô Buenos Aires, Córdoba, Mendoza và La Rioja. Báo động sóng thần tsunami đã khiến cho 53 quốc gia vùng Thái Bình Dương ở trong tình trạng căng thẳng. Trận động đất đã làm nổi sóng lớn hồ Bon Sartren ở phía bắc thành phố New Auckland bên Hoa Kỳ, cách xa trung tâm động đất tới 7.600 cây số.
Trong vùng Maule và Biobío là hai nơi bị thiệt hại nặng nhất, các đổ vỡ đã được thu dọn, và thay vào đó là các trại tạm trú cho 161.000 dân, trong đó có 65.000 người thuộc thành phố Biobío bị mất hết nhà cửa. Hiện nay họ được trú ngụ trong 60.000 căn nhà tiền chế, chia thành 80 làng. Linh mục Agostino Molteni thuộc Tổng giáo phận Concepcion cho biết, tuy tạm bợ nhưng các căn nhà tiền chế này cũng giúp dân chúng có chỗ trú ngụ, tránh cảnh mưa gió. Nhưng trời mùa đông rất lạnh, có gió thổi tới 95 cây số giờ, nên có rất nhiều trẻ em bị bệnh phổi. Các điều kiện sống khó khăn và đất tiếp tục rung khiến cho dân chúng rất căng thẳng, nhưng sáng sáng, người ta vẫn thức dậy đi làm việc hay tham dự thánh lễ. Trong các thành phố lớn như Concepcion hay Constitución, các cơ cấu hạ tầng đã bắt đầu sinh hoạt trở lại, trong đó có các nhà thương. Tại những nơi bị thiệt hại quá nặng, trong khi chờ đợi nhà thương được tái thiết, các bệnh nhân được săn sóc trong các lều. Tuy bắt đầu trễ hơn một tháng, nhưng năm học cũng đã khai giảng hồi tháng 3. Trận động đất đã phá hủy 4.000 trường học, tức 45% tổng số các trường học trong vùng. Để đương đầu với tình trạng này, tại các trường ốc còn sử dụng được, người ta tổ chức mỗi ngày 2 hay 3 đợt học khác nhau cho các học sinh thay phiên nhau theo học. Caritas Italia đã cộng tác với Caritas quốc tế, phối hợp việc cứu trợ ngay từ ban đầu và phân phát 5.000 tấn thực phẩm cho 250 giáo xứ. Hiện nay việc trợ giúp tập trung vào giới ngư phủ và nông dân sống trong 11 vùng dọc bờ biển Temuco và chung quanh Concepcion, tổng cộng là 2.063 gia đình. Caritas quốc tế đang trợ giúp tổng cộng tất cả là hơn 100.000 gia đình. Tổng thống tân cử ông Sebastián Piñera đã chính thức nhận chức ngày 11 tháng 3, tức là 2 tuần sau khi xảy ra trận động đất. Ông cho biết là giai đoạn tái thiết đã bắt đầu. Giai đoạn thứ nhất đã kết thúc một cách tích cực, với lễ nghi tưởng niệm các nạn nhân tổ chức tại Concepción là vùng bị thiệt hại nặng nhất. Thống kê của Ngân hàng Trung ương Chile cho biết kinh tế đã gia tăng 6,5% và đã tạo thêm được 105.000 chỗ làm việc mới cho các công nhân. Nạn thất nghiệp trong vùng Biobío cao nhất Chile nay đã giảm từ 11% xuống còn 10,2%.
Tại Cauquenes, một thành phố nhỏ vùng Maule, nhà thờ chính tòa cũng đã bị sập trong trận động đất. Trong những lúc đất rung, Linh Mục José, cha chính giáo xứ, cũng bị hút vào một cơn lốc xoáy. Nhưng khi tỉnh lại, cha đã góp phần bắt tay vào việc cấp cứu các nạn nhân, sau đó là dựng các nhà kho đựng đồ bên cạnh các nhà tạm trú cho dân chúng, vì các nhà tiền chế quá nhỏ không đủ chỗ chứa hết đồ đạc của họ. Cha khích lệ các sinh viên đại học tiếp tục việc học tại các trường gần nhất, đừng bỏ lỡ năm học. Và hàng ngày cha điều dâng thánh lễ cho dân chúng tại quảng trường chính tỉnh Cauquenes. Đôi khi khác, ngay trong vườn nhà xứ. Sau đó cha đã dựng một liều nhà nguyện và bắt tay vào việc quyên góp cho công tác tái thiết nhà thờ chính tòa. Cho tới nay cha đã quyên góp được 10 triệu pesos, và Chủ nhật nào cha cũng thông tin cho tín hữu về tình hình cứu trợ và trùng tu. Tại San Bernardo thuộc vùng Maipú, ông Luis Arangui, giám đốc tư thục thánh nữ Teresa, đã bỏ tiền riêng tu sửa trường để cho học sinh có thể trở lại lớp học. Sau khi tu sửa trường của mình, ông quyết định trùng tu ngôi trường công của làng Sao San gần đó. Trước khi xảy ra trận động đất, có 200 trẻ em theo học tại trường này, đa số là con của các nông dân trong làng. Hiện nay trường xây đã gần xong, mỗi đêm có 100 người không nhà được ngủ tại đây, trong khi chờ đợi có các nhà tiền chế cho họ. Các trẻ em trong làng hiện đang phải học trong một căn lều lớn. Nhưng ông Arangui hứa với các em là chẳng bao lâu nữa các em sẽ lại được học trong trường mới tái thiết. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Ricardo Esati Andrenlo, Tổng giám mục Concepcion, về việc tái thiết 7 tháng sau vụ động đất tại Chile. Thưa Đức cha Andrenlo, Tổng giáo phận Concepcion của Đức cha đã bị trận động đất gây ra nhiều thiệt hại nhất. Sau giai đoạn đầu là dọn dẹp các đổ vỡ, giáo phận đã bước sang giai đoạn 2 là tái thiết. Đức cha có nhận xét gì về tình hình hiện nay?
Niềm hy vọng không chết, sự giận dữ của trái đất và biển khơi cũng không giết chết được niềm hy vọng. Bổn phận của giáo hội là bảo vệ niềm hy vọng và làm cho nó lớn lên trong tâm trí và cuộc sống con người. Thật không phải là điều dễ dàng, việc tái thiết tiến triển, nhưng để trông thấy các cải tiến cần phải có thời gian. Trong khi chờ đợi thì dân chúng phải chịu cảnh giá lạnh trong các nơi tạm trú. Khi trời mưa thì toàn vùng biến thành bãi bùn lầy. Trong những giờ cao điểm, đường xá chật cứng xe cộ, vì đa số các cầu đã bị gãy sập trong trận động đất ngày 17 tháng 2 năm nay, khiến cho việc giao thông trở thành hỗn loạn, không chịu nổi. Tuy nhiên, điều khiến cho tôi bận tâm và lo âu nhất là cảnh thất nghiệp. Trong vùng này, thất nghiệp đã là một tệ nạn trường kỳ, nhưng giờ đây, vụ động đất đã khiến cho các cơ sở kinh doanh và các hàng quán sập hết, khiến cho nạn thất nghiệp trở thành trầm trọng hơn. Chẳng hạn như 44 trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố đã sụp đổ trong nháy mắt. Các chủ nhân bị sạt nghiệp hiện sống trên hè phố, và người ta chưa tìm ra giải pháp nào cho họ. Trong các thành phố nhỏ, số người thất nghiệp lại còn cao hơn nữa. Tại Cancahuano chẳng hạn, trận động đất đã nuốt chừng 2.000 hàng quán thương mại.
Nhưng các thống kê mới đây cho thấy nền kinh tế Chile đang lên mà, thưa Đức Cha. Chẳng hạn trong vùng Biobío thuộc giáo phận Concepción, số người thất nghiệp đã giảm 0,8%, cả khi vẫn còn có tới 10,2% không có công ăn việc làm.
Đúng thế, nhưng những người phải gánh chịu các thiệt hại nhiều nhất là các thương gia nhỏ, cũng như các hãng xưởng nhỏ có tính cách gia đình, vì các hàng quán và hãng xưởng của họ bây giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Đa số họ là người dân sống trong vùng này, đặc biệt là nhóm các ngư phủ. Hàng ngàn người đã mất đi nguồn lợi chính của họ là chiếc thuyền đánh cá. Và mất thuyền đánh cá thì cũng mất luôn công ăn việc làm. Hiện nay có biết bao nhiêu người không biết phải xoay sở ra sao để sống, nên họ quyết định di cư đi các vùng khác. Và thường khi là di cư một mình, không có gia đình đi theo. Đây là một tình trạng rất khó khăn.
Tại Concepción và trong các thành phố nhỏ chung quanh, mới đây đã xảy ra các vụ phản đối của các nạn nhân trận động đất. Nói chung đâu là tâm tình và thái độ của người dân, thưa Đức Cha?
Dân chúng đã phản ứng với sự khôn ngoan và kiên nhẫn. Dĩ nhiên, mọi người đều lo lắng chứ. Và cùng với sự lo âu cũng xuất hiện dấu hiệu đầu tiên của các xung khắc xã hội. Chính quyền phải mau mau hành động để tránh xảy ra các hậu quả tiêu cực. Tuy nhiên, tôi vẫn biết rằng đó không phải là chuyện đơn sơ, dễ giải quyết.
Thưa Đức Cha, cách đây một tháng, nhà thờ chính tòa Concepción đã có thể mở cửa trở lại, mặc dù các tu sửa vẫn chưa hoàn tất. Hầu như phân nửa các nhà thờ tại Chile đã bị hư hại vì trận động đất. Vậy việc trùng tu các nhà thờ đã tới đâu rồi?
Đây là một công trình dài hạn và mắc mỏ, có hơn 800 trung tâm bị tàn phá vì trận động đất. Nhưng chúng tôi tiếp tục tiến tới với lòng kiên nhẫn. Nhưng nhất là nhờ tình liên đới của dân chúng, các giáo xứ kết nghĩa anh em với nhau trong nỗ lực tái thiết. Nhưng tình huynh đệ ấy không chỉ hiện hữu trong lĩnh vực kinh tế, mà cũng trải dài ra trong các lĩnh vực khác nữa, và đang đem lại các kết quả rất tốt. Trong các tháng qua, giáo dân đã đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể, giúp tái thiết các nhà thờ bị hư hại, kể cả các nạn nhân trận động đất là những người đã mất hết nhà cửa sản nghiệp, cũng muốn góp phần cho công tác trùng tu các nhà thờ. Đôi khi chỉ là ít đồng pesos để sửa lại mái hay để trang trải cho bất cứ công việc tu sửa nho nhỏ nào đó. Chúng tôi đã nhận được biết bao nhiêu bằng chứng của tình liên đới và yêu thương.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Ricardo Esati Andrenlo, Tổng giám mục Concepción về việc tái thiết 7 tháng sau vụ động đất tại Chile. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày bà Nguyễn Thị Châu, thân mẫu nhà bác ngữ học Trương Vĩnh Ký, người mẹ Công giáo Việt Nam gương mẫu.
Ông Trương Vĩnh Ký chào đời ngày 6 tháng 12 năm 1837 tại Cái Mơn, Vĩnh Long, và từ giã cõi đời ngày 1 tháng 9 năm 1998 tại Chợ Quán, Sài Gòn, thọ 61 tuổi. Ông Ký có thêm thánh rửa tội và thêm sức là Jean-Baptiste và Petrus. Người đương thời quen gọi ông vắn tắt là Petrus Ký. Ngoài ra, ông còn có tự hiệu là Sĩ Tải. Thân phụ ông là ông Trương Chánh Thi, làm quan võ, chức lãnh binh Kiều Nguyễn, đời Minh Mạng. Mẹ là bà Nguyễn Thị Châu. Tại văn hào Pháp, François René Chateaubriand từng nói, trong mỗi cá nhân có hai con người, một của thế kỷ đương thời và một của trăm thế kỷ. Với Trương Vĩnh Ký, nếu thuở bình sinh chân tài đặc biệt có khi là hệ lụy, thì tư cách đạo hạnh, sự nghiệp văn hóa giáo dục là của trăm thế kỷ. Họ Trương đã để lại 118 tác phẩm lớn nhỏ, cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp, không kể những công trình còn dang dở. Họ Trương được chính đồng bào tặng xưng những danh hiệu như vị tân quân tử nước Nam, nhà đại ái quốc, nhà bác ngữ học, vì nói thạo 15 sinh ngữ và tử ngữ Âu Châu, 11 sinh ngữ Á Châu, không kể tiếng Việt. Con người của trăm thế kỷ họ Trương còn là người đầu tiên đã du nhập cây ngọt trái lành, giúp cho sinh quán mình và các vùng thổ ngơi lân cận trở nên cửu phú, nổi danh với các đặc sản cây ăn trái như bòn bon, sầu riêng, măng cụt và chôm chôm. Vì khi du học Mã Lai, mỗi bận nghỉ hè về thăm nhà, ông đều mang theo cây lạ trái thơm. Việc gieo trồng, lan rộng, lái thiêu, thủ sầu một, xuân lộc, long khánh được biết tiếng thêm nhờ miền đất này rất thích hợp với các loại cây ăn trái trực kể trên. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông Trương Vĩnh Ký rất có lòng hiếu thảo đối với hiền mẫu, bà Nguyễn Thị Châu. Bà lập gia đình với ông Trương Chánh Thi, trở lại đạo Công giáo và là võ quan trấn đóng biên giới Cao Miên. Từ ngày lấy chồng, một mình bà ở nhà nuôi con. Con gái lớn của bà mất khi còn nhỏ, trong thời gian chồng đi lính xa. Khi chồng về thì con gái đầu lòng đã chết mà chưa kịp đặt tên. Rút kinh nghiệm, lần này khi trả phép, ông dặn vợ đặt tên cho những người con kế là Sử, Ký, Đại, Việt. Vì thế bà có hai con trai tiếp là Trương Chánh Sử và Trương Chánh Ký. Năm Ký lên ba, ông Thi về thăm và trước khi đi, ông xin ông ngoại đổi tên con là Trương Vĩnh Ký thay vì có chữ lót như Trương Chánh Ký. Năm 1840, lãnh binh Trương Chánh Thi về quy ẩn tại Cái Mơn và qua đời tại đây. Ông về vào đúng lúc làng quê đổ nát, tan tành. Đầu thời vua Thiệu Trị, việc phát tả giảm, dân chúng dễ thở hơn, gia đình bà Châu thật hạnh phúc. Cậu Sử khôn ngoan, lanh lợi, Ký thông minh, sáng suốt trước mọi vấn đề. Đó là điều an ủi cho bà Châu. Thầy học thuyết phục bà Châu đem Sử lên tỉnh Vĩnh Long học. Ký ở nhà vùi đầu vào thùng sách của thân phụ để lại. Trong thùng sách có cuốn thánh kinh bằng tiếng Latin. Ký không đọc được, nhưng may có thầy Tám dạy Ký học Latin. Trong 6 tháng, Ký đã đọc và hiểu hết. Linh mục Thừa Sai Long từ Paris đến phục vụ tại Cái Mơn và nhờ Ký dạy tiếng Việt, và sau này chính cha đưa Ký vào học ở tu viện Cái Nhung. Sau đó, cha Long lại đưa Petrus Ký qua học tại Pinalu, trung tâm truyền giáo tại Đông Dương. Năm 1852, sau 4 năm học, các Thừa Sai đã khám phá ra Ký là một thiên tài và chọn Ký qua học bên Paulo Penang ở Mã Lai. Ở Penang, Ký mải mê học và đọc sách. Những bài anh đọc tới lần thứ hai là kể như đã thuộc. Nhờ vậy, Ký thông thạo thêm 14 thứ tiếng. Ký đã được giải thưởng 100 bảng Anh do toàn quyền người Anh ở Penang trao giải thưởng viết bằng tiếng Latin. Được tiền thưởng, Ký ra chợ mua 8 sấp vải Bombay để tặng mẹ. Nhưng Ký nghĩ là không biết đem vải về, mẹ có may mặc hay lại đem cho người khác. Vì khi ở bên nhà, lúc anh Sử tặng mẹ sấp vải thô dệt tay, mẹ không may, mẹ đem tặng cho bà cụ trong xóm. Nếu con mua được mớ tép kho lên, mẹ húp chút nước, còn tép để lại cho hai con ăn. Ký nhớ khi bà cụ ấy mất, mẹ qua viếng xác, thấy bộ quần áo mới bà cụ mặc khi nằm xuống, là vải mẹ tặng. Lúc ấy mẹ nói, cả đời thím ấy khi nằm xuống mới có bộ quần áo mới. Đối với mẹ, cho là được. Ký còn định mua thêm thuốc bắc, sâm cao ly, nhưng Ký hoàn toàn thất vọng vì bà Châu đã ra đi năm 1857, trước khi nhận quà của con trai. Năm 1858, mặc dù tình hình bắt đạo gắt gao tại Việt Nam, Trương Vĩnh Ký vẫn xin về nước chịu tang mẹ. Theo Petrus Ký, tội bất hiếu là tội nặng hơn các tội. Từ ngày đó, Petrus Ký thường xuyên và đều đặn đến viếng mộ mẹ hiền. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Juda. bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần. Liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Mầu nhiệm Chúa sống lại, trung tâm của đời sống đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, một linh mục sinh viên Việt Nam kia vốn quen với những lễ nghi tuần thánh đông đảo và sốt sắng ở quê nhà, khi được gửi sang Thụy Sĩ du học và có dịp làm việc mục vụ tuần thánh trong một xứ đạo, cha không khỏi ngỡ ngàng vì trong đêm vọng phục sinh bắt đầu lúc 8 giờ tối, với nghi thức làm phép lửa ở ngoài nhà thờ và tiếp theo đó là rước nến và công bố phục sinh, rồi đến 3-4 bài đọc sách thánh dài, bài giảng và nghi thức tuyên lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Rồi thánh lễ được tiếp tục như mọi khi, chỉ có khoảng 30 giáo dân đến dự lễ. Từ đầu tới cuối nghi thức vọng phục sinh, họ thụ động đứng nhìn vị linh mục đọc diễn. Cha có cảm tưởng họ không hiểu và hứng thú gì khi dự các nghi thức dài dẵng và phức tạp đó. Trong thánh lễ, 30 giáo dân ấy đều ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ và có một khoảng trống lớn giữa họ và bàn thờ. Vì vậy, khi bắt đầu giảng, cha bỏ tòa giảng xuống ngay trước mặt họ để giảng và sau đó mời họ tiến lên các hàng ghế gần bàn thờ hơn. Về sau, linh mục sinh viên ấy hỏi cha sở, ngài trả lời và bảo đừng ngạc nhiên vì thái độ của các giáo hữu địa phương, bởi lẽ họ không có thói quen đi dự lễ vọng phục sinh đông đảo chật nhà thờ như vào dịp lễ Giáng sinh. Dầu sao thì biến cố này vẫn đặt ra một câu hỏi lớn trong cuộc đời vị linh mục sinh viên. Lễ phục sinh là lễ trọng nhất trong năm phụng vụ, và mầu nhiệm Chúa sống lại là trung tâm và là tột đỉnh của đời sống đức tin Kitô và của Ma Khải. Tại sao có những tín hữu Công giáo lại quá thờ ơ với lễ phục sinh như thế, trong khi cũng những người ấy lại vui mừng đi dự lễ đêm Giáng sinh thật đông đảo? Phải chăng chỉ vì họ không được giải thích rõ về tầm quan trọng của mầu nhiệm Chúa sống lại?
Giáo lý Công giáo vẫn dạy rằng mầu nhiệm Chúa phục sinh là quan trọng bậc nhất trong năm phụng vụ và là trung tâm của đức tin Kitô giáo, vì biến cố này mang lại một ý nghĩa cho toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu. Biến cố phục sinh xác nhận và củng cố tất cả những gì Chúa Kitô đã dạy và đã làm. Đó là dấu ấn của Thiên Chúa đóng trên cuộc sống và giáo huấn của Đức Giêsu. Thực vậy, trước khi Ngài sống lại, chẳng ai có thể quả quyết Ngài là con Thiên Chúa, ngoại trừ những người được Chúa Cha mặc khải cho, như Thánh Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Người Do Thái đã lên án tử hình cho Chúa Giêsu vì họ cho rằng Ngài đã tự nhận là con Thiên Chúa và họ không biết việc họ làm. Phúc âm Thánh Marco thuật lại, thầy cả thượng phẩm tra hỏi Chúa Giêsu và hỏi Ngài, ông có phải là đấng Messia, con Thiên Chúa được chúc tụng hay không? Chúa Giêsu đáp, đúng thế. Nghe đến đây, thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra và nói, các ông có nghe thấy lời phạm thượng này không? Các ông nghĩ sao? Và tất cả đã lên án tử cho Chúa. Quả thực, nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì cũng chẳng có Kitô giáo, hay nói như Thánh Phaolô tông đồ, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì lời giảng của chúng tôi là hư vô và đức tin của anh em là mơ hồ. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì đức tin của anh em là vô ích và tội lỗi của anh em vẫn còn nguyên và những kẻ chết trong Chúa Kitô đều bị tiêu diệt. Nghĩa là chính vì Chúa đã sống lại như lời Ngài đã hứa, mà mọi lời Ngài dạy đều trở nên đáng tin, và sự kiện đó chứng tỏ Ngài thực là con Thiên Chúa đến cứu độ trần thế. Thánh Phaolô tông đồ nêu bật việc Chúa sống lại là nền tảng đức tin Kitô giáo và hầu như là chìa khóa của toàn thể tòa nhà giáo lý cũng như của cuộc sống Kitô. Cũng vì thế, toàn thể giảng huấn của giáo hội từ thời các thánh tông đồ trải qua các thế hệ cho đến ngày nay đều nói đến và dựa trên biến cố Chúa phục sinh và kín múc từ đó sức mạnh thiêng liêng.
Biến cố Chúa Giêsu sống lại là tột đỉnh của mặc khải, vì qua sự việc này, Thiên Chúa Cha xác nhận Đức Kitô là con Thiên Chúa và là Chúa. Thực vậy, nhiều lần khi còn sinh thời, Đức Giêsu gọi mình là con người, nhưng cũng có lần Ngài biểu lộ cho các môn đệ biết Ngài chính là con Thiên Chúa, như trong bữa tiệc ly trước khi ra đi chịu nạn, Ngài cầu nguyện rằng, lạy Cha giờ đã đến, xin tôn vinh con của Cha, để con cũng tôn vinh Cha. Xin làm cho con được vinh hiển trước mặt Cha bằng vinh quang mà con đã có nơi Cha trước khi tạo thành vũ trụ. Gioan đoạn 17 câu 1 và 5. Và mầu nhiệm Chúa Giêsu sống lại có nghĩa là Chúa Cha đã nhận lời cầu của Đức Giêsu, xác nhận Đức Kitô là con Thiên Chúa. Vẫn theo Phúc Âm theo Thánh Gioan, trước khi chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã nhiều lần ám chỉ tới vinh quang mà Chúa Cha sẽ ban cho Ngài qua cuộc tử nạn và phục sinh. Các môn đệ chỉ hiểu được ý nghĩa của những lời này sau khi biến cố ấy đã hoàn tất. Ví dụ trong dịp Chúa Giêsu lên Jerusalem và dịp lễ vượt qua lần đầu tiên với các môn đệ, Ngài đã đánh đuổi bọn con buôn và bọn đổi tiền ra khỏi khu vực đền thờ. Khi những người Do Thái yêu cầu Chúa cho họ một dấu chỉ chứng tỏ quyền năng khiến Ngài có thể hành động như vậy, Chúa Giêsu đáp: các ngươi hãy phá hủy đền thờ này và trong vòng 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Lúc đó Chúa nói về đền thờ thân thể của Ngài, nhưng chỉ sau khi Ngài sống lại từ cõi chết, các môn đệ mới nhớ lại là Ngài đã nói như thế và họ tin vào Kinh Thánh và lời Chúa Giêsu đã nói. Một lần khác, khi những người được hai bà chị của ông Lazaro sai đến gặp Chúa Giêsu, xin Ngài đến chữa bệnh cho Lazaro đang bị đau nặng, Chúa Giêsu cũng ám chỉ tới biến cố phục sinh và nói rằng, bệnh này không đến nỗi chết, nhưng là để tôn vinh Thiên Chúa, để nhờ đó con Thiên Chúa được tôn vinh.
Thánh Phaolô tông đồ là nhà thần học đầu tiên đã khai triển giáo lý, theo đó mầu nhiệm phục sinh biểu lộ rõ ràng cho mọi người thấy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Sự sống lại của Chúa Giêsu chứng tỏ quyền toàn năng của Thiên Chúa và đồng thời loại bỏ một cớ vấp phạm đối với người Do Thái, bởi lẽ đối với họ, một người chết ô nhục trên thập giá không thể nào là đấng Messia, đấng Kitô được sức dầu mà Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ của họ. Tuy nhiên, Thánh Phaolô đã nêu rõ cho mọi người rằng, Đức Giêsu Kitô xét theo xác thịt thì sinh ra từ dòng dõi vua David, nhưng xét theo công việc của Chúa Thánh Linh thì Ngài là con Thiên Chúa đầy uy quyền bởi đã sống lại từ cõi chết. Ngài là Chúa chúng ta. Roma đoạn 1 câu 3 và câu 4. Một lần khác, Thánh Nhân trình bày giáo lý tại hội đường Do Thái ở Pisidia vào một ngày thứ Bảy. Sau khi thuật lại cho mọi người về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô nói với họ rằng, mặc dù không thấy người có tội gì đáng chết, họ cứ yêu cầu quan Phi-la-tô giết người. Sau khi thực hiện tất cả những lời tiên tri chép về người, họ hạ xác người xuống khỏi thập giá, rồi táng người trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết. Trong nhiều ngày liên tiếp, người hiện ra với những kẻ đã theo người từ Galilea lên Jerusalem, và họ hiện nay là nhân chứng trước mặt dân chúng. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em biết Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa với các tổ phụ chúng ta, để chúng ta là con cháu được ơn phúc. Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại như lời đã chép trong ca vịnh thứ hai. Con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con. Đối với Thánh Phaolô, biến cố Chúa Giêsu sống lại là sự tôn vinh của Chúa Cha dành cho Chúa Con. Chính Thánh Nhân đã cảm nghiệm quyền năng của vinh quang ấy lúc Ngài được ơn trở lại trên đường đi Damasco và được trở thành tông đồ của Đấng Phục Sinh. Cũng vì tin nơi sự sống lại của Chúa Kitô, Đấng cũng sẽ cho thân xác con người được sống lại mà Thánh Nhân đã vượt thắng được bao nhiêu gian nguy và thất vọng. Ngài kể lại trong đoạn thứ tư của thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto. Chúng tôi bị chèn ép khắp nơi, nhưng chưa hề bị đè bẹp. Chúng tôi bị cơ cực, nhưng không ngã lòng. Chúng tôi bị bách hại, nhưng không bị bỏ rơi. Chúng tôi bị đánh đập, nhưng không bị hủy diệt. Chúng tôi luôn mang trong mình chúng tôi sự thương khó của Chúa Giê-xu, để sự sống của Chúa Giê-xu được biểu lộ ra trong thân xác chúng tôi. Thật, tuy vẫn sống, nhưng chúng tôi luôn luôn bị giao phó cho sự chết, vì Chúa Giê-xu, để sự sống của Chúa Giê-xu được biểu lộ ra trong thân xác hay chết của chúng tôi. Qua những dòng này, người ta thấy Thánh Phaolô Tông đồ đã sống thực và biểu lộ ảnh hưởng của mầu nhiệm Chúa sống lại trong cuộc sống và trong hoạt động tông đồ của Ngài. Giống như thánh nhân, mọi tín hữu Kitô cũng được mời gọi diễn tả trong cuộc sống, hoạt động và cái chết của mình, niềm xác tín nơi cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu Kitô. Nói khác đi, mỗi Kitô hữu cần đặt mầu nhiệm Chúa sống lại làm trung tâm đời sống đức tin của mình.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, trong các ngày từ mùng 4 tới mùng 7 tháng 10, Hội nghị Quốc tế Báo chí Công giáo về đề tài Báo chí Công giáo trong kỷ nguyên kỹ thuật số đang diễn ra tại Roma với sự tham dự của 230 người, đại diện 85 nước trên thế giới. Thành phố Mexico, Đức cha José Luis Chávez Botello, giám mục Antequera Oaxaca, và Đức cha Felipe Arismendi, giám mục San Cristobal de las Casas, đã kêu gọi tín hữu quảng đại liên đới với các anh chị em nạn nhân đất lở tại Santa Maria, Tlahuitoltepec và các nơi khác. Roma, Liên hiệp Quốc tế các bác sĩ công giáo đã bày tỏ sự kinh hoàng đối với giải thưởng Nobel Y khoa được quyết định trao cho khoa học gia Robert Edwards, cha đẻ của thuật thụ thai trong ống nghiệm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.